Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả an cư tu viện Tường Vân, chủ đề của bài 6 kinh Duy Ma Cật là thăm bệnh và vượt qua bệnh khổ. Đây là một trong những chương có nội dung ứng dụng cao cho việc giúp cho bệnh nhân vượt qua nỗi khổ niềm đau và giữ được trạng thái thản nhiên trước cái vô thường của già bệnh. Ứng dụng nội dung kinh này vào việc thăm bệnh sẽ giúp cho chúng ta có thể truyền trao kinh nghiệm Phật pháp hỗ trợ cho bệnh nhân vượt qua các cái bức bách của bệnh, không than vãn gì bệnh, và trải nghiệm bệnh như một kinh nghiệm cần có trong cuộc đời, nhờ đó vững trải hơn sau khi bệnh được lành. Một, bệnh của chúng sinh và bệnh của Bồ Tát, một a, không đến và không đi. Sau khi các vị Thánh A-la-hán và Bồ-Tát lần lượt thăm bệnh và chia sẻ cái kinh nghiệm qua các cuộc đối thoại triết học và Phật học với Bồ-Tát Duy Ma Cật, đã đến lúc Bồ-Tát Văn Thù Sư Lệ làm công việc này. Đức Phật khích lệ Ngài Văn Thù Sư Lệ đến để thăm bệnh Bồ-Tát Duy Ma Cật. Và cuộc thăm bệnh đó diễn ra bằng một đối thoại triết học trước về cái gọi là không đến và không đi. Tất cả các vị Bồ Tát, các đệ tử, các hàng trời sòng đều cho rằng đây là một cơ hội rất lý thú, cho nên nên tháp tùng theo Bồ Tát Văn Thù Sư Lệ để lắng nghe cuộc đối thoại đặc biệt này. Khi đoàn của Bồ Tát Văn Thù Sư lại đến thì Bồ Tát Duy Ma Cật đã dùng thần thông di chuyển hết tất cả các vật dụng trong phòng ra. Trong phòng mà vài chục mét vuông chỉ còn một chiếc giường bệnh, một người bệnh, không còn có gì khác. Bồ Tát Duy Ma Cật hỏi thật lý do tại sao mà mọi thứ trong phòng ông trống trải vậy. Duy Ma Cật trả lời: thưa Ngài Văn Thù Sư Lệ, Ngài đến đây bằng tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy, phải không? Bồ Tát Văn Thù trả lời: quả thật như thế. Nếu đã đến thì không còn đến nữa, nếu đã đi thì không còn đi nữa. Vì đến không từ đâu đến, mà đi chẳng đi về đâu. Cái đã có thể bị thấy thì không còn bị thấy nữa. Cái cuộc thăm bệnh thường bắt đầu bằng sự đi, diễn tiến bằng sự đến, gặp nhau bằng sự thấy. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lệ được hỏi về bản chất cái đến và cái thấy, thì Ngài trả lời rất rõ, thực ra cái đến chưa từng đến mà cái đi chưa từng đi. Bản chất của thực tại vẫn xưa nay là thế mà. Vậy đó, cái thấy bệnh, cái thăm bệnh ở đây không còn là quan trọng nữa, mà là một cái diễn tiến của bản chất thấy, cái tánh thấy thôi. Bệnh nhân không cảm thấy mình là bệnh, người thăm bệnh không thấy mình là người nâng đỡ bệnh. Và sự đến đi như là một nhân duyên, thăm bệnh như là một nhân duyên, và người bị bệnh cũng trải nghiệm bệnh như một nhân duyên thôi. Không than vãn, không kêu ca, mà toàn là triết lý, toàn là những cái hay mà chúng ta có thể học hỏi được. Cuộc đối thoại ngắn đó nó mở ra một không gian của triết lý về thăm bệnh, chia sẻ bệnh và vượt qua cái bệnh giữa hai vị Bồ Tát. Một B, bệnh của chúng sinh và bệnh của Bồ Tát. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi về bệnh tình, ông có kham nổi không? Việc điều trị như thế nào, có thuyên giảm gì không? Thế Tôn đã gửi lời ân cần thăm hỏi về ông thông qua tôi. Vì sao mà ông mắc bệnh? Bệnh đã lâu chưa? Đến khi nào thì khỏi bệnh? Đó là một câu thăm bệnh rất là thông thường. Mà trong các kinh điển Đại Thừa đó, các vị Bồ Tát thay cho Đức Phật đó, ở thế giới này hành tinh nọ, khi đến thăm Đức Phật Thích Ca thường có một cái câu vấn bệnh tương tự thôi, như là một cái lời xã giao. Bồ Tát Duy Ma Cật trả lời: si và hữu ái là nguồn gốc bệnh của chúng sinh. Đây là một phán đoán chân lý có giá trị sâu ở chỗ đó. Thường ta chỉ nói đến cái gốc bệnh của lục phủ, ngũ tạng và bệnh của cơ thể là chính thôi. Có mối quan hoài của chúng sinh là nằm ở các bệnh lý của thân, mà nó như là một quy luật. Càng châu đầu để ý quan hoài, đặt nặng về nó nhiều chừng nào đó, cái nỗi đau trên thân nó có vẻ nó tỷ lệ thuận với cái cảm xúc quan trọng quá. Và ở đây Bồ Tát Duy Ma Cật đã chia sẻ một cái kinh nghiệm thoát ra khỏi cái tầm quan trọng về bệnh thân, nhấn mạnh đến cái nguồn gốc bệnh tâm, nỗi khổ niềm đau mà các chúng sinh thường tình bị dướng phải, hễ ai còn là người phàm. Do si mê, ta không biết cách ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, không nắm rõ được chế độ thực dưỡng, thực phẩm nào tốt, thực phẩm nào xấu, cho nên ta đã đưa vào trong cơ thể rất nhiều các độc tố, và đó là si. Do vì si mê, ta không hiểu được tứ diệu đế, bát chánh đạo, sống theo mê tín, dị đoan, thậm chí là cuồng tín, kết quả là đi theo con đường tín ngưỡng của các tôn giáo, ta chẳng đưa mình đi đến đâu, lòng vòng và vướng kẹt vào các chấp ngã, ngã sở và pháp. Bởi si mê đó mà con người khổ trên thân, cũng khổ trên tâm, vướng kẹt không biết phải thoát ra bằng cách nào. Hữu ái là một trong các phương diện mà khi tâm si đó đang đồng hành thì chúng sanh phải sống với ái để tiếp tục có một hiện hữu trong tương lai. Nặng nhất của ái là kama, tức là ái về dục, tức là nhu cầu tính dục, đè nặng con người như một loại ám ảnh và làm cho người bị vướng kẹt vào dưới nhiều hình thức hưởng thụ khác nhau. Ái dưới hình thức là tình yêu cũng dẫn đến tình trạng trôi lăn bằng các tương quan hai chiều trong một cuộc tình, mà người tại gia nó xem nó như là nhu cầu của hạnh phúc, trải nghiệm hạnh phúc trên những vướng kẹt đối đại đó. Người xuất gia thì thoát khỏi nó một cách an toàn nhờ quán chiếu, nhờ chuyển hóa, nhờ không quan trọng về nó. Xác định tất cả các bệnh lý thân và tâm của chúng sinh có gốc rễ từ ái và si, chúng ta thấy rất rõ là các bệnh nó quay quần bởi hai yếu tố này. Thì việc điều trị bệnh cho nền tảng thăm bệnh để giúp cho bệnh nhân vượt qua khỏi các loại bệnh đó, cũng phải giúp bằng cách nào đó cho đương sự thoát ra khỏi hai chứng bệnh trên. Si về cơ thể, cho nên ta chăm sóc cơ thể một cách thái quá. Tham ái về cơ sở, cho nên ta đã chiều chuộng nó quá mức, dẫn đến rất nhiều các loại bệnh tật. Bồ Tát Duy Ma Cật chia sẻ tiếp: hầu hết tất cả chúng sinh bị bệnh, cho nên tôi bị bệnh. Bao giờ chúng sinh đạt được trạng thái khỏi bệnh, bệnh tôi mới hết. Bồ Tát vì chúng sinh mà đi vào trong sanh tử, có sanh tử thì có bệnh. Nếu chúng sinh được thoát ly khỏi sanh tử và khỏi bệnh khổ thì Bồ Tát không còn bệnh nữa. Đưa vấn đề triết lý xa để nói một vấn đề quan tâm gần, và đó là một cái hiện thực thôi. Tất cả những vị xuất gia chân chính đã đi trên con đường vì chúng sinh bệnh mà đi vào trong thế giới khổ đau, không phải là để bị chìm trong sự khổ đau, nhưng mà có cơ hội để tư vấn cho chúng sanh lần bước thoát ra khỏi các cơn khổ đau do si và tham ái. Mỗi buổi sáng trong thời kinh Thủ Lăng Nghiêm phần tựa đó, các vị xuất gia đều phát nguyện hai câu: như nhất chúng sinh vị thành Phật, trung bất ư thử thủ nê hoàng. Nghĩa đen, nếu còn một chúng sinh chưa giác ngộ thành Phật thì tôi đây thà không giác ngộ, không nhập niết bàn, không chứng đắc, để làm công việc hoằng pháp lệ sinh. Đó là lời phát nguyện lớn. Vì đó khi quý Phật tử tại gia hỏi các thầy có phát nguyện sanh về Tây Phương mà nghe các thầy trả lời không thì đừng có bị sốc. Đừng có hiểu lầm rằng là các thầy bộ mê cõi ta bà này lắm sao mà không chịu phát nguyện sanh về đó. Về đó mình khỏe, rồi để cho những thành phần khổ đau cõi ta bà này cho ai? Đang khi có chánh pháp làm vệ sĩ và hộ pháp, các vị xuất gia chân chính là trong đề ngũ trượt nhưng mà vẫn không bị đắm nhiễm theo nó, làm chủ được nó, cho nên tiếp tục ở lại cõi Tây Bà để làm các Phật sự càng lạc. Và mỗi lễ tang đó của các vị xuất gia thì thường có một lời cầu nguyện chung: hồi nhập Ta Bà, hóa sanh vô số. Là mong vị xuất gia đó tái sanh đi đâu thì tái sanh Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, Đông Phương của Đức Phật Dược Sư, hay là cõi trời, xin lỗi, cõi Phật chúng hương của Đức Phật Hương Tích, thì cũng nhớ mà sớm quay về Ta Bà thì độ sinh. Đó là nguyện lực lớn của các vị xuất gia. Và cái đó nếu nói theo chê chữ đó, đó là vì chúng sinh bệnh cho nên các vị xuất gia chân chính phải giả vờ đóng kịch là bệnh, mà đồng bệnh thì tương lân, có cùng cái mối quan hoài thì mới trải nghiệm và cảm thông được nỗi khổ, niềm đau, nguyên nhân gốc rễ khổ, để giúp cho người bị bệnh thoát ra khỏi khổ. Còn giờ mình đang ở trong thế giới hết bệnh, không có bệnh, mình nói đó, đôi lúc người ta không tin, tại vì thầy hay quá, thầy giỏi quá, còn chúng tôi là phàm phu, chúng tôi không được thế. Cho nên phải đóng một vở kịch cùng cảnh huống, cùng tình trạng như nhau. Nhưng nhờ tu làm chủ các giác quan, các vị xuất gia đã không phải khổ đau, bi lụy, sầu não như là những người phàm. Và do vậy cái bài học thực tiễn thông qua sự đối chiếu đã làm cho các vị xuất gia trở thành tấm gương, và những người tại gia trở thành là những người cần phải nỗ lực để vượt qua, thay vì chìm vào sự than vãn tuyệt vọng, hoặc là cho rằng là số phận mình là như thế. Từ đó cho thấy tinh thần nhập thế của các vị xuất gia chân chính là rất cao. Yếu tố tâm lý trong việc nhập thế là rất lớn. Con đường hóa độ là rất tinh vi. Các nỗ lực làm cho người tại gia nghiệm được Phật Pháp trong bệnh khổ cũng là rất hay. Bồ Tát Di Lặc tiếp tục dạy: cũng giống như một vị trưởng giả có được một đứa con duy nhất, khi đứa con bị bệnh, cha mẹ nó cũng bị bệnh theo. Nếu đứa con hết bệnh cha mẹ mới an tâm. Bồ Tát thương yêu các chúng sinh như là cha mẹ thương con một, cho nên khi chúng sinh còn bệnh, Bồ Tát không thể an tâm. Cho đến lúc nào chúng sinh hết bệnh, hết khổ, hết sầu bi, công việc thương yêu và chăm sóc của Bồ Tát đối với chúng sinh đó mới tạm gọi kết thúc. Và câu kết luận của Bồ Tát Di Ma Cật là: bệnh của Bồ Tát phát xuất từ tâm đại bi, chứ không phải là bệnh thông thường phát xuất từ tham ăn, tham ngủ, tham hưởng thụ, si mê trong hưởng thụ, sân hận trong hưởng thụ, khi hưởng thụ đó không được độc quyền. Và lòng đại bi đã trở thành như là một cái mối quan hoài về nỗi khổ niềm đau của thai nhân, làm cho sự phát nguyện lớn đi vào sự độ sinh và giúp cho những người bệnh thân và bệnh tâm có thể vượt qua được bệnh trạng của mình. Như vậy, nếu bệnh của chúng sinh là do si, tức là do thiếu kiến thức trong ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ, tiêu thụ, và si mê trong đường đi lối về, si mê về nhân quả, về kiếp sau, về mọi ứng xử, tham ái là sự chìm đắm trong sự si mê đó, thì bệnh của Bồ Tát là đại bi tâm. Dùng khái niệm đại bi như là một cái bệnh, để cho thấy lúc nào cũng phải gần gũi với chúng sinh, lấy chúng sinh làm đối tượng, và lúc nào chúng sinh hết bệnh á, không còn khổ nữa, thì cái công việc quá độ của Bồ Tát mới được xem là kết thúc. Và có lẽ chuyện đó sẽ không bao giờ diễn ra, chứ là chúng sanh sẽ phải còn bệnh hoài, không chúng sinh này thì cũng sinh sát. Và như vậy quyền lực lòng từ bi của Bồ Tát sẽ không có kết thúc. Đó là tinh thần nhập thế rất đặc sắc của Đạo Phật. Hai, khi ngoại đạo trở thành gia nhân, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: vì sao trong thất của ông không có một gia nhân hay người hầu nào cả? Bồ Tát Duy Ma Cật trả lời: quốc độ của chư Phật nào cũng trống rỗng, Văn Thù Sư Lợi: quốc độ của chư Phật do cái gì mà không? Duy Ma Cật: vì không cho nên là không. Văn Thù Sư Lợi: đã không cần gì không nữa. Duy Ma Cật: vì không phân biệt cho nên gọi là không. Văn Thù Sư Lợi: không có thể phân biệt ư? Duy Ma Cật: mọi phân biệt cũng không nốt. Văn Thù Sư Lợi: phải tìm không ở đâu? Duy Ma Cật: phải nương tìm trong 62 kiến chấp. Văn Thù Sư Lợi: 62 kiến chấp phải tìm ở đâu? Duy Ma Cật: nên tìm trong giải thoát. Văn Thù Sư Lợi: tìm giải thoát ở đâu? Duy Ma Cật: tìm giải thoát trong tâm hành của tất cả chúng sinh. Đó là một đoạn đối thoại khá lý thú. Dựa vào nền tảng triết học tánh không mà hỏi vấn, người trả lời cũng dựa trên tính không mà đối đáp, cho nên ta thấy cả hai bên thông suốt, không chướng ngại. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đang đóng vai giả vờ như một người không biết gì để mang lại niềm vui cho người khác. Văn Thù Sư Lợi trong chữ Hán có nghĩa là diệu cát tường, tức là niềm an lành lớn, an lành màu nhiệm. Việc thăm bệnh của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi có dụng ý là mang lại cái niềm cát tường lớn cho người đã bị bệnh. Và ở đây đó, người đóng vai bị bệnh bởi lòng từ bi là Bồ Tát Duy Ma Cật. Cho nên chức năng của người thăm bệnh là làm sao mang lại niềm an vui, chứ không phải là đến than vãn nỗi khổ niềm đau. Từ lúc em bị bệnh ở nhà anh gánh vác nhiều việc quá, mệt quá. Từ lúc cha bị bệnh con phải làm tất tần tật mọi thứ. Nghe nói như thế bệnh muốn gấp đôi. Tức là không biết chia sẻ bệnh, thăm bệnh. Cái đối đáp về tính không như vừa nêu cho thấy người đang bị bệnh ở đây là Bồ Tát Duy Vô Cực không kẹt vào các bệnh lý thân và tâm. Và người vắng bệnh không mang nỗi niềm về mệt mỏi, chán chường, tuyệt vọng, lo lắng, sầu bi đến cho người bệnh, vì người bệnh đã chịu đựng quá nhiều trên thân bệnh rồi, mà mang niềm lành. Thâm bệnh theo tinh thần Phật giáo phải dựa trên mục đích là diệu các tường. Chứ là vấn đề Bồ Tát Duy Ma Cật trả lời: Ngài hỏi tôi sao chẳng có một gia nhân nào trong phòng này. Kính thưa Ngài, tất cả các ma và ngoại đạo đều là gia nhân của tôi. Ma thì ưa sanh tử, ngoại đạo thì luyến sanh tử, còn Bồ Tát thì chẳng xả bỏ sanh tử. Cho nên chỗ nào ma và ngoại đạo còn ham chấp thì Bồ Tát bất động, trong một chiến chấp sẽ có mặt cùng chỗ ấy. Đó là một câu nói rất sâu sắc. Như vậy, việc dấn thân độ sinh của các vị xuất gia chân chính là phải đến chỗ nỗi khổ niềm đau, đi vào những tà chấp của ngoại đạo, của tà ma, của những người chưa hiểu Phật. Nhưng mình đi truyền đạo cho các Phật tử rồi thì quá dễ, không có mình họ cũng không chết đi, họ cũng không khổ đau gì, họ tự tu và vượt qua nỗi khổ bằng sự tự tu của mình được. Và quan điểm này rất là nhất quán với chủ trương của Đức Phật. Ngay sau khi độ được 60 A-la-hán đầu tiên tại Sanat gần sông Hằng: Này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, đừng đi trùng hướng với nhau. Hãy mang chánh pháp và đạo đức, tức là pháp và luật, đến những người hữu duyên, mang lợi lạc cho số đông, mang lợi ích cho chư thiên và loài người. Đức Phật không khuyên ta hãy tập trung làm đạo ở những nơi đã là Phật tử rồi. Do đó là một bài toán liên hệ đến cái cân bằng giữa số lượng chùa, tu sĩ và các Phật tử. Và việc cân bằng đó phải làm sao theo một cái hướng trên đất nước Việt Nam 65 tỉnh thành, các huyện và mỗi làng xã đều phải có ít nhất là một ngôi chùa. Tránh tình trạng một xã có đến vài chục chùa như ở Bà Rịa Vũng Tàu, bởi vì không có Phật tử, số lượng chùa và tu sĩ còn nhiều hơn Phật tử nữa ở một vài xã. Đang khi nhiều làng xã ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa thì chẳng có thầy tu nào phát tâm đến. Cái dành đại văn hóa của một quốc gia là nằm ở các vùng đó. Nếu chúng ta không quan tâm, đến một lúc nào đó các tôn giáo khác nhảy vào, và hiện tại họ đang nhảy vào rất năng động. Năm 2008, nhân đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, chúng tôi đến thăm cụ Tổng Bí thư Đỗ Mười tại nhà riêng. Dẫn chúng tôi lên lầu, ông giới thiệu hai bàn Phật, một bàn Phật do con ông, một bàn Phật do ông làm, để trải nghiệm tâm linh hàng ngày ở tuổi đời 90 hoài. Và trước khi về đó, ông gửi một lời chia sẻ: Tôi mong mỏi mỗi làng xã Việt Nam có một ngôi chùa. Đó là điều rất ấn tượng. Và điều còn lại là chúng ta cần phải đưa cái ước mơ về nguyện vọng đó đi vào thực tiễn thôi. Cho nên khi học ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, công việc mà các tu sĩ cần phải làm là quay trở về nơi mà mình đã được sinh ra. Làm đạo ở chỗ đó thì khó hơn, Phật tử ít tiền, ít cúng, mê tín dị đoan nhiều, cuộc đời của họ gắn với chân lắm tay bùn. Nhưng mà nếu như chúng ta không quan tâm lo cho họ đó, sau một thời gian đó, Phật giáo mất dần cái cơ hội để phục vụ quần chúng. Nơi thì nó quá đông đến độ dư thừa, nơi thì quá thiếu. Nếu là một bài toán lấy 87 triệu dân của Việt Nam chia cho 42.000 tăng sĩ Việt Nam hiện nay, thì mỗi một tu sĩ đó phải chăm sóc cho trung bình là 8.500 người. Xin lỗi, 84.000 người chứ. Thế đó, con số đó quá lớn, không thể nào làm hết được. Mà trên thực tế, trong số 42.000 tăng ni của chúng ta, chưa có được 50% dấn thân làm đạo. Theo nghĩa là giảng kinh thuyết pháp, làm từ thiện, đưa vào pháp vào văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc, mỹ thuật, dấn thân vào các hoạt động xã hội để cho mọi thành phần có thể tiếp cận được đạo Phật. Chúng ta tổ chức quá nhiều các chùa theo hình thức là tu viện, mỗi tu viện có thể vài ba chục thầy, vài ba chục sư cô, nhưng mà làm đạo cũng có vài ba người thôi. Và do vậy ta phải hiểu một cách tương đương, các Phật tử bị thiệt thòi, bởi vì chùa không đủ, mà chùa thì bé bé nhỏ nhỏ, không đủ sức chứa. Cho nên các Phật tử tại gia hầu như phải đối diện thường xuyên với sự đối pháp, thiếu các thực phẩm tâm linh do các cái khóa tu học của chúng ta tổ chức cho họ quá ít. Giới trẻ, giới tri thức lại càng thiệt thòi nhiều hơn. Hãy nhớ câu nói của Bồ Tát Chư Mâu Cật: ngoại đạo và tà ma chấp vào sanh tử, kẹt trong sanh tử, còn Bồ Tát là không rời sanh tử bằng cái tâm bất động. Cả hai cùng có mặt trong sanh tử, một bên là do nghiệp kéo, một bên là do lòng từ bi và sự phát nguyện. Do đó phải phát xuất từ cái tâm phát nguyện đó, đi vào những nơi sâu xa, dựng các đạo tràng, mở các ngôi chùa, thì Phật giáo mới có thể có cơ hội mang niềm vui hạnh phúc đến cho mọi thành phần. Và đó là một lời gợi nhắc rất quan trọng của Kinh Duy Mô Cật. 3. Cách chia sẻ bệnh. 3. Bản chất của bệnh. Văn thù sư lợi. Bệnh của cư sĩ thuộc tướng gì? Duy Mô Cật đáp: bệnh tôi vô hình, không thể nhìn thấy. Văn thù sư lợi: bệnh này hiệp với thân hay hiệp với tâm? Duy Mô Cật: nó không hiệp với thân vì nằm ngoài thân, nó cũng không hiệp với tâm vì vốn dư huyễn. Văn thù sư lợi: trong bốn đại đất, nước, gió, lửa, bệnh của ông thuộc loại nào? Duy Mô Cật: bệnh ấy không phải địa đại, cũng không lìa địa đại, không phải thủy quả phong, cũng không lìa khỏi thủy quả phong. Bệnh của chúng sinh phát sinh từ bốn đại, vì chúng sinh có bệnh nên Bồ Tát có bệnh. Ở đây chúng ta thấy cách hội đàm về triết lý thân và tâm, bệnh và không bệnh, làm cho người bệnh nhận ra được vấn đề gốc của bệnh nằm ở trên thân hay là gốc bệnh nằm ở trên tâm. Phần lớn người tại gia sẽ trả lời là bệnh nằm ở trên thân thôi. Thân đau, lục phủ ngũ tạng bất bình thường, dẫn đến cái khó thở, khó ăn, khó ngủ, đứng ngồi không yên, đau đớn, bất hạnh, thậm chí có người rơi vào trầm cảm, tuyệt vọng lớn, là do về thân khống chế nhiều. Và ở đây triết lý thăm bệnh của Phật giáo đưa ra là đừng quy kết bệnh ở trên thân, vì bệnh nằm ngoài thân. Và đừng có quy kết là khổ nó nằm trên tâm, vì cái trạng thái khổ đó nó là một cái gì đó là quyển quá thôi. Vì nó quyển quá cho nên có người sau thời gian bệnh là hết bệnh, còn nếu đó là thật đó thì bệnh nó phải vĩnh hằng, không thể thay đổi được. Quán chiếu sự tách ly bệnh khỏi thân và khổ khỏi tâm là một nghệ thuật thăm bệnh, nhắc nhở bệnh và giúp cho bệnh nhân nó không phải cường điệu quá cái nỗi khổ niềm đau đang có thông qua bệnh trên cơ thể mình. Nếu ta thấy thân này là một tổ hợp của nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, thì các bệnh nó chẳng qua chỉ là một sự tương tác trên đất, nước, gió, lửa, chứ không phải là thân này bị bệnh. Và đánh đồng cái thân bệnh đó là tôi bệnh, và tôi bệnh đó bằng với tôi khổ, tôi đau, tôi sầu, tôi u, tôi não. Phản ứng mang tính dây chuyền vừa nêu á là thói quen trong vấn đề nhận định bệnh và thừa nhận bệnh của người phàm. Và tu học và Phật pháp là làm sao cũng trong bệnh đó ta không quan trọng nó, không vướng kẹt vào nó. Các bệnh chẳng qua chỉ là sự bất hòa của đất nước gió lửa, cái tương tác không thuận lợi của chúng thôi. Đừng để cho tâm mình bị kẹt vào nó, thì cái bệnh, cái đau không tạo ra cái sầu, cái khổ. Bệnh vẫn là bệnh như là một quy luật trên cơ thể sinh học. Và thoát khỏi bệnh đây là quán chiếu vô ngã, để cho nỗi khổ niềm đau không vướng kẹp vào cái tôi trên thân. Cho nên khổ đau có mà không khống chế người bệnh được. 3B, cách tham vấn bệnh. Văn Thù Sư lại hỏi: Bồ Tát nên vấn an một vị Bồ Tát đang bị bệnh như thế nào? Di Ma Cật trả lời: Nói về sự vô thường của thân thì chớ nói sự ghê tởm và từ bỏ thân. Đó là một triết lý sâu sắc. Phần lớn chúng ta phân tích quá nhiều về cái sự ghê tởm của thân đó. Nào là hôm qua bệnh nó làm cho tôi mất ngủ, tôi không ăn được, nhai nó đau, nó nghẹn, cái cổ đắng nghét, miệng nó muốn nuốt mà nuốt không xong, muốn ăn mà ăn không được. Đó là chúng ta đang nhấn mạnh đến cái sự ghê tởm. Và nhiều người do vì quá cái ám ảnh về sự ghê tởm đó mà muốn từ bỏ cái thân, đó là chọn lấy cái chết. Rất nhiều người bị bệnh đau nằm ở trên giường bệnh một thời gian đã muốn chọn cái chết để khỏi phải làm khổ lì người thân và khổ lì bản thân, không chấp nhận nổi cái khổ thọ đang diễn ra với bệnh như một thách đố, như là một sự trả nghiệp. Thế là Bồ Tát dạy làm sao đánh cái tâm ra khỏi cái vướng kẹt về sự dơ cỡm của tâm, của thân, để nó không có nghĩ đến cái trạng thái tiêu cực tự tử. Theo Bồ Tát Di Ma Cật, do vì chúng sinh bị kẹt vào như thế cho nên chỉ nói toàn là thân khổ đau mà không biết nói đến niết bàn hạnh phúc. Là khi niết bàn ta vẫn có, hạnh phúc ta vẫn có, không trải nghiệm cái cảm giác tâm mình trên một cái phương diện tích cực hơn, chỉ châu đầu vào một cái bên bế tắc khổ đau sầu muộn mà mình không có một sự lựa chọn khác. Vì đó hãy trải nghiệm vô ngã trên thân để tách rời khổ đau khỏi thân. Mặc dầu thực tập vô ngã trên thân như thế không có nghĩa là ta đánh mất cái tính trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm dân sự về những gì mà thân có thể làm qua các hành động, thân có thể biểu hiện qua các lời nói. Nói về thân không tịch mà không nói rốt ráo tịch diệt. Nói về sám hối tội lỗi trong quá khứ nhưng không nói nhập vào quá khứ. Đó là một chiều sâu của việc thăm bệnh. Câu thứ hai nên nhớ: nói về sám hối tội lỗi trong quá khứ nhưng không nói nhập vào quá khứ. Có nghĩa là mình vẫn hướng dẫn có những loại bệnh do nghiệp mà ra. Thay vì để cho chúng sinh bị chìm trong nỗi đau thì hãy hướng dẫn các phương pháp sám hối, chuyển nghiệp để cho các bệnh đó có cơ hội được dừng lại và được kết thúc. Nhưng mà đừng nói về quá khứ, vì nói về quá khứ là đang hâm nóng nỗi khổ niềm đau trong bất hạnh về những gì đã qua thêm một lần nữa. Là điều đó là trái hoàn toàn lại với tinh thần Phật dạy, khéo quá khứ với quá khứ, những gì đã qua đừng hâm nóng lại. Vì đã bệnh nên thương cảm với người đang mắc bệnh, đó là một sự cộng hưởng mà dân gian thường nói đồng bệnh tương lân. Chúng sinh phải giả vào bệnh để mới thông cảm được các bệnh lẫn nhau. Bồ Tát nhập vào cái vai giả vào bệnh, đóng kịch bệnh, thì cũng phải trải nghiệm các cái nỗi đau đó để cho họ cảm thấy là cũng trong nỗi đau, vượt ra khỏi nỗi đau, thì người tại gia phàm tục mới có thể bắt chước được. Biết rằng mình đã chịu khổ đau từ vô lượng quá khứ, hãy nên nỗ lực làm lễ cho tất cả chúng sinh nên nghĩ rằng nhờ phước mình đã tu mà suy niệm về mạng sống thanh tịnh, chớ sinh buồn phiền bức rứt. Hãy thường xuyên phát khởi tinh tấn, hành động như bậc y vương cứu chữa bệnh cho người bị bệnh. Bồ Tát nên an ủi một Bồ Tát đang bệnh như thế để khiến cho người ấy được hoan hỷ và có được niềm vui lớn. Cho nên khi thăm bệnh là chúng ta phải làm sao cho bệnh nhân á không bị dướng cái cảm xúc vào cái bệnh đang hoành hành. Họ hướng về một phương trời mới, niềm vui mới, an lạc mới, chia sẻ về những niềm vui đạo, chia sẻ về niềm vui gia đình, chia sẻ về những niềm vui xã hội, để cho họ không bị vướng kẹt vào cảm xúc và tiêu cực. Nhờ đó cái bệnh đang có dễ dàng dừng lắng từ từ, an tâm điều trị bệnh từ từ. Chứ lúc đó mà dồn thêm những mối lo toan khác thì bệnh sẽ có thể làm cho người đó chết sớm hơn, hoặc nếu không chết thì khủng hoảng tâm lý sẽ diễn ra nhiều hơn. 4. Cách vượt qua bệnh. Văn Thù Sư lại hỏi: làm sao người bị bệnh có thể chế ngự được tâm bệnh của mình? Duy Mật Cần trả lời: 4A, chấp ngã là gốc của bệnh. Bồ Tát đang bệnh nên nghĩ rằng bệnh đến từ phiền não và vọng tưởng điên đảo của nhiều đời trước. Không có pháp nào là thật. Vậy ai đang thọ bệnh? Do 4 đại hòa hợp giả danh gọi là thân, 4 đại vô chủ, thân cũng vô ngã. Bệnh khởi đều do bám chấp vào tự ngã mà ra. Vì vậy không bám chấp vào tự ngã thì các bệnh liên hệ đến thân tự động kết thúc. Đó là phương pháp và quán trực chỉ đi thẳng vào vấn đề của bệnh trên thân. Về phương diện trị liệu tâm lý, chúng ta thấy phương pháp quán này có hiệu quả tích cực, nhanh chóng. Thân đau gan, đau thận, đau phổi, đau bao tử, đau tim, đau nhức xương khớp, đau thoát vị địa điểm, đau tạc quyền, đau liệt và bất kỳ một cái đau nào cũng đều làm cho cơ thể này trở nên đau nhức, khó chịu. Bây giờ mình quán vô ngã thì chúng ta đang nỗ lực tách ly cái đau đó ra khỏi thân. Thân này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi, cho nên các nỗi đau trên thân đó đang có nhưng mà không khống chế chúng ta được. Quán vô ngã là một hình thức trực tiếp để giúp cho chúng ta vượt qua các cái đau đớn trên thân thể, mà không phải sử dụng các loại thuốc giảm đau. Thí dụ đau thì nên cấp tính thôi, đang lúc nào cần vượt qua cái đau tức thời thì sử dụng nó. Nhưng lạm dụng vào thuốc giảm đau dẫn đến tình trạng bị mục xương, đau thận ảnh hưởng xấu đến bao tử, tức là hết cái bệnh đau này phát sinh ra các bệnh đau khác. Sự tương xung tương khắc giữa các lục phủ ngũ tạng là thế. Cho nên tu học Phật chúng ta không làm dùng vào thuốc, sử dụng thuốc đúng cách, quán chiếu vô ngã sẽ giúp cho chúng ta vẫy tay chào vẫy khổ dễ hơn, hiệu quả hơn, không để lại các tác dụng phụ. 4B, chấp thân là gốc của bệnh. Bồ Tát chia sẻ: khi đã tỏ tường nguồn căn của bệnh, vị Bồ Tát nên loại trừ tưởng về ngã và tưởng về chúng sinh cũng như là tưởng về các pháp hiện khởi. Bồ Tát nên suy nghĩ như vậy: thân ta được hình thành do 4 đại và nhiều pháp, khởi chỉ là sự sinh khởi của các pháp, diệt cũng chỉ là sự hủy diệt của các pháp. Các pháp này không nhận biết lẫn nhau, tức là gan không biết thận, thận không biết bao tử, bao tử không biết tim, tim không biết xương, xương không biết thịt, thịt không biết da, da không biết đến các tế bào. chúng hoàn toàn không biết lẫn nhau. Biết chăng là các hệ thần kinh bao gồm thần kinh trung khu, thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác, thần kinh tứ chi, và các thần kinh đó do tâm thức của con người tác động chi phối. Khi sinh thể, chúng không hề nói ta đang khởi lên. Khi bị diệt, chúng cũng không hề nói ta bị diệt đi. Do đó, để diệt trừ các vọng tưởng về pháp, Bồ Tát đang bệnh nên suy nghĩ tưởng về pháp này cũng là một thứ điên đảo. Cái gì điên đảo, cái đó là đại hoạn, ta nên xa rời nó. Và thế nào là xa rời? Xa rời ngã và ngã sở. Rời ngã và ngã sở, ta không còn nghĩ đến các pháp trong thân lẫn các pháp ngoài thân, và nhìn thấy rõ là mọi thứ bình đẳng. Đồng đẳng ngã, đồng đẳng niết bàn. Thì đó là một trong những nghệ thuật quán chiếu trực tiếp. Từ phương pháp quán vô ngã dẫn đến quán trực tiếp vào thân. Thân được hình thành bởi nhiều yếu tố ngoài thân, và các cái đau đó nó nằm trên các yếu tố đó. Sự đau đang diễn ra như một diễn tiến, và cái cảm giác trải nghiệm đau đó nó lệ thuộc vào từng người với kinh nghiệm xử lý cảm xúc khác nhau. Người yếu sức chịu đựng sẽ cường điệu quá cái đau trên thân, người có sức chịu đựng cũng cái đau đó mà thấy vẫn thản nhiên như chẳng hề có một cái gì đó ghê gớm khó chịu đựng. Có nhiều bệnh nhân phải đập vào cơ thể mình, bậm môi, ghi vào thành giường, giật như thế này để truyền cái nỗi đau qua các cái vật dụng. Có người vẫn nằm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Đó là kinh nghiệm quán chiếu thôi. Quán cái đồng đẳng ngã như là đồng đẳng niết bàn. Để cho thấy trên thân này đó, nếu biết cách vẫn chạy như niết bàn, mà niết bàn là cực an vui, cực hạnh phúc, thì các khổ đau đó sẽ bị chìm vào trong cái cực kỳ to lớn của hạnh phúc. Và nguyên tắc đó, là nó chúng sẽ loại trừ lẫn nhau thôi. Nếu niết bàn lớn hơn thì các khổ đau trên thân và tâm đó, sẽ được rơi rụng vô hiệu hóa. Có điều là phần lớn chúng ta quên đi trạng thái niết bàn, mà ở mức độ đơn giản nó là trạng thái thông dong, nhẹ nhàng, hạnh phúc, thư thế, bình an. Mà cứ bị mắc dính vào trong nỗi khổ và niềm đau thì không thể nào trải nghiệm đồng lục ấy trạng thái an vui được. Cho nên để vận dụng phương pháp ngã đồng đẳng và niết bàn đồng đẳng để cái tiến trình loại trừ diễn ra, thì cái cảm giác bị đau và khổ trên đau sẽ bị kết thúc thôi. 4C. Vinh níu là gốc của bệnh. Bồ Tát dạy, đạt được phương pháp quán bình đẳng thì không còn bệnh nào khác ngoại trừ cái bệnh của không. Cái bệnh của không cũng là không nốt. Biết thân là đối tượng của khổ đau nên nghĩ đến chúng sinh ở những cõi thấp kém hơn mà khởi lên lòng đại bi, rằng ta đã được điều trị, ta cũng sẽ điều trị hết tất cả chúng sinh. Chỉ trừ bệnh chứ không trừ pháp, chỉ dẫn dắt chúng sinh cắt đứt gốc bệnh. Gốc rễ của bệnh là gì? Đó là sự vinh níu. Từ vinh níu mà phát sinh ra gốc rễ của bệnh. Vinh níu vào cái gì? Đó là ba cõi. Vì đó cần phải cắt đứt sự vinh níu. Đó là vô sở đắc. Nếu là vô sở đắc thì không có sự vinh níu nữa. Cái gì là sở đắc? Chỉ có quyển chấp. Vô sở đắc sẽ giúp cho ta xa lìa được hai kiến chấp ngã và pháp, nội kiến và ngoại kiến. Đây là nghệ thuật chúng ta quán chiếu cái gốc rễ sâu sắc hơn. Từ quán vô ngã cho đến quán tính tổ hợp của thân, và quán vào cái bản chất chấp dướng cảm xúc trên thân. Và do vậy mà nỗi khổ niềm đau nó cứ quấn quýt như bóng không rời hình, âm vang không rời khỏi tiếng. Một quán chiếu liên tưởng đã được diễn ra, các chúng sinh đang bệnh, tôi cũng bị bệnh, tôi đã trị hết được bệnh của mình, chúng sinh cũng cần có nhu cầu được trị hết bệnh đó, nhờ đó phát khởi lòng từ bi để giúp đỡ người bằng kinh nghiệm thoát khỏi nỗi khổ niềm đau của bản thân. Y khoa ngày nay cho chúng ta biết dòng cảm xúc nó như một đường xin lên xuống, giống như sóng ở trên mặt biển vậy. Và dòng đường xin đó là không có thật, vì nó mang tính điều kiện. Cho nên bệnh chỉ là nhất thời, và sức khỏe là vĩnh hằng. Có điều rất nhiều người đã sống ở trên cái nhất thời của bệnh nhiều quá, bởi nỗi ám ảnh, bởi thói quen xấu, bởi sự hưởng thụ, bể không biết tập luyện và nhiều yếu tố khách quan khác. Cho nên chìm nhiều lâu dài trên bệnh mà lẽ ra đó, ta phải lấy cái mặt nước làm chuẩn để khỏi phải sống ở trên cái sóng bệnh. Cho nên bám víu là một trong những mấu chốt dẫn đến chúng ta bị kẹt vào cái làn sóng lên xuống của bệnh và đau. Còn không bám víu nữa đó thì chúng ta sẽ trở lại một sự phản lì của nước. Các bệnh chỉ có tạm thời, ta có thể hồi phục được bệnh, vượt qua bệnh, có được sức khỏe như chưa hề bị bệnh. Phần lớn khi một người đã bị bệnh rồi đó là mất đi cái niềm tin rằng mình có thể có sức khỏe trọn vẹn. Cho nên không chịu tập luyện, không chịu uống thuốc, không điều trị, không vượt qua, bệnh vẫn còn nằm y nguyên như một loại ám ảnh, như một sự căng thẳng, như một sự chương sinh. Và ở đây cần phải chặt đứt cái gốc rễ của bám níu, thì lúc đó mọi cái đau trên thân, cái khổ trên tâm được kết thúc. Năm, bản chất của bệnh. Khi một người đang bị bệnh cần phải suy gẫm rằng bệnh ta không thực cũng không tự hữu, bệnh của hết thảy chúng sinh cũng là không thực và cũng không tự hữu. Đó là một cái quán chiếu kinh nghiệm đi từ bản thân mình đến sự suy luận tha nhân và chúng sinh. Bệnh chỉ là một hiện tượng, các nỗi đau trải trên bệnh cũng là một hiện tượng và rồi nó kết thúc. Đến một giai đoạn nào đó phải có nhu cầu cho các bệnh nhân xuất viện hết, nhất vào những ngày lễ lớn và những ngày gần Tết. Nếu bệnh nào không đáng phải giữ bệnh nằm bệnh, dầu cho bệnh nhân có muốn có trả tiền cao, các bác sĩ vẫn từ chối, bệnh gì phải trả bệnh nhân về, ngoài trừ những người cần chăm sóc đặc biệt. Đó cũng là cái cách để
trục khứ cái tâm lý bệnh ra khỏi cái cơ thể bệnh của bệnh nhân. Mà nhiều người nằm ở trong bệnh viện có cảm thấy mình hoảng quá, nên muốn tiếp tục nằm bệnh, họ muốn về để thực tập, để tự đi, tự đứng, tự ăn, tự thở, chứ không còn đi xe lăn, đi bằng nạng, thở bằng ống dưỡng khí. Sau khi chúng ta được chiều bệnh lâu quá, thì vào đó các bệnh nhân bị lệ thuộc cho bệnh, đến có cái khả năng tự vượt ra khỏi và quán chiếu bệnh ta không tự hủ cũng không tự đó, thì tự động chúng ta thoát ra khỏi cái lệ thuộc về tâm lý bệnh này. Đối với các chúng sinh đang được chiêm ngưỡng của bệnh thì Bồ Tát phải khởi lên từ bi ái kiến. Một câu ngữ rất dễ bị hiểu lầm, từ bi thường được gọi là vô duyên từ bi, tức là chúng ta không phân biệt đối xử thân sơ và trải nghiệm lòng từ bi đó để giúp cho chúng sinh đang có nhu cầu khó khăn của mình đạt. Ở đây là gắn thêm cái đầu từ ái kiến, tức là bằng cái nhìn, bằng cái tình thương mà chúng ta phát khởi ra lòng từ bi để độ sinh. Nó khác với cái việc mà ái kiến, tức là ái nhiễm, nhiễm lắm ở trong cái tình cảm giới tính mà khởi lên cái tâm mũi đầu. Còn động tác, động cho ban đầu vẫn phải là tình thương thôi, phải hướng cái tình thương nó về một cái chiều chánh di kiến để nó thể hiện được cái góc độ từ bi hơn là mỗi lần đau xót trước nỗi khổ người ta của mình nha, mà bản thân mình luôn tự vượt qua ở muốn hồi trước người khác. Có nhiều Phật tử vào để họ muốn trải nghiệm chăm sóc bệnh nhân tại các bệnh viện, vào chăm sóc làm công quả với thân phận của mình, 8 tiếng mà về nhà bệnh 2-3 ngày để rồi cái gì? Ở đây mình không có chuyên môn, không có sức khỏe, thấy cái nỗi khổ gì đâu người khác rồi tâm của mình cũng bị chìm đắm trong cái khổ đau luôn, thì quá mức là nó không có được. Tại vì nếu chúng ta chịu tốt đấy, công việc chăm sóc đó nên giao cho các y tá, điều dưỡng sinh, những người đã được huấn luyện cái kỹ năng không bị chìm đắm lưu luyện trong cái khổ đau của bệnh nhân, và giúp bệnh nhân nó vượt qua cái khổ đau bằng sự không cường điệu cái khổ đau đó. Ta hỗ trợ cho những người đó, giúp đỡ cho người đó để người đó làm tốt hơn. Cho nên thăm bệnh đừng tạo cái lưu niệm bệnh, chia sẻ bệnh đừng có là thể hiện cái bưng bít bệnh ở người bị bệnh, thì chúng ta mới có cơ hội trục xuất cái bệnh của người bệnh ra khỏi cơ thể. Các vị Bồ Tát đã chấm dứt được các trần phiền não, cho nên khởi lên lòng từ bi không bị dính dính. Ái và kiến tức là tâm mình mỗi nhàm chán, xả đi được điều đó mới có thể không có sự mệt mỏi, để dù đã sinh ở đâu Bồ Tát cũng không còn bị ái kiến kia bắt, đã sinh ở đâu đều không bị trói buộc để có thể giảng pháp gửi tốt cho tất cả các chúng sinh. Như Đức Phật đã nói, không thể có việc tự mình bị trói mà có thể gửi tốt cho người, chỉ khi nào tự mình không bị trói thì ấy mới có thể gửi tốt cho ta nha. Một người khỏe mới có thể trị được người bệnh. Bác sĩ mà ốm o gầy gò xem sao điều trị đi không bỏ làm sao có bệnh nha. Nên đó là cái tác dụng tâm lý thôi. Cho nên những người phát nguyện đi làm công tác hộ niệm cho các bệnh nhân và những người đang bị chết chết phải có một tinh thần thoải mái, quan hệ lạc quan, tiêu đề, để chỉ cần nhìn vào các gương mặt đó thôi, lòng phóng chánh muốn sống đi, không chết, không sợ chết. Chứ còn gặp cái người đi hộ niệm mà mặt xanh lè xanh lét, thất thần, sầu bi buông não rồi muốn chết theo luôn, cái tác động còn nữa về tâm lý là một hiện tượng có mặt. Vì đó vừa thăm bệnh, trị bệnh, trước nhất phải thoát ra khỏi bệnh của bản thân. Nhưng mà điều rất nhiều như là một mâu thuẫn trong ngành y, các bác sĩ nhiều trị bệnh chuyên khoa, ít gì thì dướng vào chứng bệnh mà mình đang điều trị. Nhiều chuyên gia bệnh tim chết vì bệnh tim, nhiều chuyên gia bệnh thận chết vì bệnh thận, đó là chuyện thường đó. Thế là trị bệnh cho người khác thì giỏi, nhưng mà đang khi chẳng bệnh điều trị bệnh cho mình thì hay chủ quan. Nên lưu ý được là ở đây Đức Phật dạy về độ an toàn, tự thân mình là chiếc thau thì hãy nghĩ đến các cứu người, tự thân mình là một chiếc thuyền to thì có thể cứu được nhiều người. Ở trên máy bay lúc nào cũng có một cái hướng dẫn tầm lò, trước khi bịt cái ống dưỡng khí vào cho trẻ em và người vào bên cạnh, các bạn hãy tự giúp cho mình chút bạn. Đó không phải là ích kỷ, đó là một sự phòng hộ an toàn. Phải an toàn cho mình thì mới còn có cái tâm vị tha, là tử tế để giúp cho anh em. Còn bản thân mình chưa được an toàn, giúp cho người khác mình chết trước, sự giúp đó chưa kết thúc là mình đã chết, và người kia chưa được giúp cho mẹ cũng chết theo. Đấy chính là giúp được chính mình, lúc đó giúp người khác mà người khác chưa đủ sức để nếu mà chúng ta để sống thì cũng còn một người để sống, chưa phải cả hai cùng chết. Trong điều trị bệnh, nỗi khổ niềm đau của chúng sinh cũng như thế. Sáu, đừng tự trói buộc mình. Bồ Tát dạy chớ tự trói buộc mình tấm vị ngọt của thiền là sự tối hữu của Bồ Tát. Để hiểu đoạn này chúng ta có thể nhớ trong cái tạng Pali Đức Phật đưa ra ba vị: vị ngọt, vị đắng, vị xuất ly. Phần lớn chúng ta thì trải qua ba vị đó, từ cái đam mê hạnh phúc hưởng thụ, ít có ai thấy rõ được là bên trong đó đang là cái đó hay là ở dưới nền tảng đó là nỗi khổ đang sâu hằng. Thì lúc nào mà cái vị ngọt đó nó đã hết lúc rồi, bắt đầu nó chịu một vị đắng thì người ta mới thở lẹ và nó lúng túng, mất đi cái phương hướng đối xử với nó, được thoát khỏi nó, lúc đó mới tìm ra cái nhu cầu để thoát ra khỏi vị đắng. Phần lớn sức đã cùng thanh đỡ mệt mỏi thoát ra không sao và chết nắm liền lắm. Ở đây một cách chưa gặp tiếp kể lời Phật cô rất sâu sắc. Tham đắm vị ngọt của thiền là trốn của Bồ Tát, vì Bồ Tát là an lạc, hạnh phúc, thư thái, bình an, bất biến. Giờ mình hai lòng hết trạng thái đó là bị dứt kẹt. Chúng sinh phải lưu vào thiền định để vượt qua nỗi khổ thì đã. Nhưng mà an trụ trong thiền định là một cái sự dứt kẹt. Nên khi sự an lạc có mặt, cần phải nhanh chóng vượt qua để có được cái an lạc sâu lắng hơn, vô điều kiện hơn, bền bỉ hơn. Bằng các phương tiện mà tái sinh, đó là Bồ Tát biết cởi mở, cởi bỏ tất cả mọi vấn đề. Phương tiện đây chúng ta là phương tiện quyền trí, là phương tiện thiện xảo, tức là tiếp tục phát nguyện tái sinh trong Bồ Đề, không phải theo nghiệp, mà mục đích rất là cởi cởi, cởi tối cho mình và cởi tối cho người. Và đây một cách mình lưu ý, không có phương tiện trí tuệ có bằng sự thức. Nó nghĩa là phương tiện nào không đồng hành với trí tuệ càng dễ tăng làm, càng dướng dính, càng tử tối là nó là sự biện hộ chứ thực ra phải để thành nhập thế giới thực. Thì trí tuệ là chiếc chìa khóa tháo mở các đối buộc. Chưa có trí tuệ là dễ tăng nhập thế thì lòng tự bi là một cái bình phong của ái nhiễm mà. Cho nên người mới bắt đầu là họ giới thì phan phát để lòng tự bi thì trí tuệ chưa đủ, mà hãy lấy trí tuệ làm đầu để không lẫn lộn giữa tham ái với tự bi và ngược lại. Chỗ nào không có trí tuệ phương tiện là có trói buộc, trí tuệ phương tiện là sự cởi bỏ. Phương tiện cũng phải được đồng hành nâng đỡ trí tuệ, và có trí tuệ các phương tiện cũng phải là một biện hộ mà là một sự dấn thân nhập thế vô ngại. Tâm ái kiến dù nó mà trang nghiêm các ngôi Phật thì các thành tựu chúng sinh đều không có nền tảng vững. Từ một mình trong pháp không, trong vô tướng, trong vô tác, gọi là không có phương tiện để dối gạt, thể hiện được tội phương tiện tháo mở các đối buộc. Khi con người đủ vào tham dục, sân hận, tà kiến và các cái phiền não mà dung tròn các gốc rễ công đức thì gọi đó là không có trí tuệ phương tiện mà bị rơi vào sự trói buộc. Như vậy có trí tuệ là cái việc làm ta không trụ cho phước báo hữu duyên, sử dụng nó như là một phương tiện để cởi mở tháo mở các trói buộc. Cho đến lúc nào ta đạt được kết quả là hát thì đạt thành công, đạt được vô thượng với Bồ Đề thì mới được xem là sự khải hoàn đích thực. Vì nó dùng trí tuệ để tự tháo mở mọi trói buộc và đừng tự mình trói buộc vào trong sanh tử phiền não nghiệp lên. Đó là cái lời nhắc nhở của Bồ Tát Di Lặc. 7 quán thân để chế ngự tâm. Rồi đáp dạy như sau: quán thân này là vô thường, là khổ, là không, là phi ngã, đó còn gọi là quán trí tuệ. Thân vô thường qua thời gian quá khứ thì tại lai để các dấu hiệu là tóc bạc, gia nhân, sức khỏe kém, lực bất tòng tâm, ăn uống ít, ngủ ít, đau đớn nhiều. Chứ vô thường là hầu như ai cũng trải nghiệm được hàng giây, hàng phút, giờ, ngày, tháng. Trong cái vô thường của thân đó thì nỗi khổ rõ vậy như là một hiện thực. Cái khổ đó đã chi phối con người, là cho người bị đau, một số tuyệt vọng, một số chọn cái chết, một số lại không tở thành tiếp tục chìm đắm vào nỗi đau ở cuối đời. Thì lúc đó phương pháp quán của chúng ta là xem thân này là không có thực thể, là mang tính điều kiện, là duyên thể, để cho nỗi đau không có gặp nhấn chúng ta ngàn giờ. Và từ cái quán không có, hành giả lại quán cái vô ngã. Ở đây dịch thuật ngữ chuẩn xác là phi ngã, và chúng ta sẽ đi dùng từ phi ngã thì chẳng phải là tôi, chẳng phải của tôi. Do đó nỗi khổ đau vượt qua một cách nhẹ nhàng. Phương pháp quán như thế được gọi là lấy trí tuệ làm bậc. Dù thân đang bệnh nhưng vẫn ở lại khổ sanh tử vì lợi ích của tất cả chúng sinh, không thấy mệt mỏi, đó được gọi là phương tiện. Tức là dùng mọi cách, mọi tình huống để độ chúng sinh và giúp chúng sinh vượt qua khổ niềm đau. Phương tiện đó phải được trí tuệ soi sáng. Rồi là tiếp tục quán thân, thân không lìa khỏi bệnh, bệnh không lìa khỏi thân, ấy là bệnh và ấy cũng là thân, không phải mới cũng không phải cũ, đó là trí tuệ. Nhận thức này rất là chuẩn xác. Nếu nói rằng là bệnh không tồn tại trên thân là một sự phất lờ bệnh chứ không phải là trị liệu bệnh. Thế độ phất lờ bệnh này có thể làm cho bệnh nặng hơn, và cái bệnh nghiêm trọng đó, mới điều trị bệnh đó, thì cái kết diễn ra trong gan tấc này. Còn lớn người già, người nghèo không muốn đi khám bệnh thì khám bệnh sợ lên bàn thờ sớm, nhưng mà phất lờ đó lại càng sớm lên bàn thờ hơn. Cho nên khi có bệnh không nên phủ định bệnh, để bệnh không có một hiện tượng. Nhưng không quan trọng tâm lý bệnh thì chúng ta mới thoát ra khỏi bệnh trong sự điều trị bệnh. Đó là thông điệp mà đạo trên này đã dạy chúng ta. Thấy thân không lìa bệnh, bệnh không lìa thân, xem đó là một thường tình, là một quy luật, là một quy lý. Và dùng trí tuệ này thấy vấn đề đó không phải là mới, nó không phải là cũ. Ngày năm xưa cũng vậy, ngày nay cũng thế, ngày năm về sau không có gì khác hơn. Bệnh vẫn là đeo bám chúng sinh, chúng sinh vẫn phải trải qua bệnh. Và vấn đề khôn ở chỗ là trong bệnh chúng ta không khổ. Thế là như thế là có trí tuệ. Rồi các bài tiếp, giả sử thân mạng bệnh, thân mang bệnh mà không cần giúp trừ nó diễn dĩa thì đó gọi là phương tiện. Thưa một bác là mang lòng tự bi, cho nên vẫn phải tiếp tục giả vờ bệnh, đối kịch bệnh để nó gần gũi với chúng sinh bệnh. Nếu các vị bác sĩ, y tá, dược sĩ, điều dưỡng đều học hạnh Bồ Tát và sử dụng y đức thì có lẽ là họ sẽ trở thành người thân của bệnh nhân, còn hơn là thân nhân ruột thịt và huyết thống. Họ cảm nhận cái bệnh, họ hiểu được nỗi đau, họ chia sẻ đến mức người đó tiếp đó. Các bác sĩ Việt Nam khám bệnh, điều trị bệnh là quá tải. Ở nước ngoài chẳng hạn như Úc, Mỹ, châu Âu, các bác sĩ tiêu chuẩn đó, không được khám bệnh quá 10 người trong một ngày. Và mỗi bệnh nhân nó chỉ được cho khoảng nửa tiếng trở lên, vừa lắng nghe các triệu chứng bệnh từ bệnh nhân, vừa khám, vừa kiểm chứng, thì nếu dấu hiệu nào không được rõ ràng, các bác sĩ chuyên khoa đó đề xuất thử nghiệm bằng các loại máy móc hiện đại để xác định chẳng bệnh nào luôn. Hiện nay đó, nếu quý vị vào trong bệnh viện Đại học Y Dược, nơi là phần lớn các giáo sư tiến sĩ bác sĩ hàng đầu ngành y Việt Nam đang chẩn bệnh, điều trị bệnh, chưa thấy mỗi một bệnh nhân đó, hầu như là không được dành quá 2 phút. Hàng trăm bệnh nhân phải ngồi từ sáng cho đến chiều để chờ đến phiên mình, mà nếu điều trị một lần khá một lần 30 phút có lẽ là không bao giờ khám hết bệnh nhân. Đó là một sự quá tải của bệnh viện. Mà nước Việt Nam mà chúng ta chưa tìm được một giải pháp bỏ đá thì cái nhân sách cho ngành y quá kém, số lượng bác sĩ cũng quá giới hạn. Cái chẩn mực chuẩn mực chẩn bệnh đó là không đạt yêu cầu, hỏi 2 phút là sao mà nắm rõ được bệnh, chỉ gần như là dựa vào triệu chứng để cho con thuốc vào, cái đó không phải là điều trị bệnh mà là đối phó bệnh thôi. Điều trị đòi hỏi đến là cái tâm trách nhiệm hơn, y đức cao hơn. Và khi mà chúng ta điều trị bệnh cho các chúng sinh cũng phải có một thời gian lắng nghe. Các bạn tử vào bên chùa đừng có kể dài quá lê lê cái nỗi khổ niềm đau chồng con vợ, nó dài quá ai nghe cũng mệt, nói vào trọng tâm rút ngắn cái vô lại đó trong vòng 5 đến 10 phút thôi, và các mấu chốt nào mình đang bế tắc thì đưa ra để nhờ các thầy các sư cô tư vấn. Từ đó chúng ta có cơ hội học được những cái điều mà mình chưa biết, ứng dụng những điều mà mình chưa nghe, trị liệu những điều mà có thể tháo mở được khổ và đau. Còn các Phật tử ở hải ngoại họ thường mua thẻ alo Việt Nam rẻ tiền á, nói cho được 1 tiếng thì có tốn 2 đô đó. Cho nên khi gọi về các thầy, thầy để cho cô xin 1 tiếng một chờ đợi là chúng ta thời rảnh lắm. Mà nghe mà họ mà an định là mình muốn khổ theo. Cho nên các Phật tử mới hiểu là mô tả triệu chứng phiền não khổ đau trong vòng 5 phút thôi, biết tiếng gọi là tốt. Và thầy còn lại là nghe cái cách điều trị bệnh, cái cách thực tập để vượt qua bệnh. Chỉ cần vô các thầy phải chiều cho mình thì chiều cho y tế là hoàn toàn không có lợi gì cho bản thân. Các tiếng ngưỡng tâm được Bồ Tát dạy như sau: không nên trụ dướng dính vào cái tâm đang chế ngự bệnh, vì trụ ở tâm không được chế ngự là pháp của người ngu. Nếu một trụ nơi tâm đã được chế ngự thì đó là pháp của tâm gian. Vì vậy Bồ Tát chẳng trụ ở tâm được chế ngự hay không được chế ngự, xa lìa cả hai, đó là sự thực hành của Bồ Tát đang trong điều trị bệnh tham dự tâm. Nếu mình biết rằng có căn bệnh, tâm bệnh không dứt kèm vào nó, không có đánh thuốc lời nó, điều trị nó đúng cách, thì không bị chủ vào cái nào hết, đó là cách điều trị bệnh của Bồ Tát. Và tu sĩ tư vấn là nỗi khổ niềm đau cho người Phật tử cũng phải ngắn gọn thôi. Còn nó quá dài đó thì các hòa thượng ngày xưa được gọi là thiếu pháp dạy đêm. Tức là đến tình trạng thiếu pháp dạy đêm. Và thiếu pháp thì trở nên ngắn gọn, đi vào trọng tâm để giúp cho người đang bị khổ thoát ra cái khổ. Tám, đức hạnh của Bồ Tát. Sau khi chia sẻ các kỹ năng khắc phục bệnh, điều trị bệnh, vượt qua bệnh, bệnh thân, bệnh tâm, Bồ Tát Phong Thủ Sư lại giả lời như một người chẳng biết gì hỏi những cách để Bồ Tát Duy Mô Cập trên bài về đức hạnh của một vị Bồ Tát cao quý. Và nội dung này nó tồn tại với các chương đồng, cho nên không phải thức chi tiết, chỉ đọc lại sơ bộ chúng ta cùng nhớ. Bồ Tát Duy Mô Cập dạy: khi ở trong sanh tử mà vẫn không liên hệ đến những sự ô nhiễm, vẫn giữ vững được nước vàng mà không dính nhiễm gì đó, tức là nhận nước vàng, thì đó là tham đạo của Bồ Tát. Không theo hạnh phàm phu, cũng không theo hạnh thánh hiền, đó là hạnh của Bồ Tát. Tức là Bồ Tát là phải vượt lên trên hạng ngu phàm hiền thánh để hướng về hạnh Phật. Đó là cái điểm cuối cùng. Hạnh của Bồ Tát cũng không nhơ, cũng không sạch. Nhơ là bị chìm đắm vào các cái mặc cảm về ám ảnh, sạch đó là tụ vào cái vị ngọt của đề ra đi Bồ Tát, và để thoát khỏi sạch nhơ để độ chúng sinh, gần chúng sinh và giúp chúng sinh thoát khổ. Dầu chữa ra khỏi các hành vi của ma, Bồ Tát vẫn đề hiện để thuyết phục ma, giúp cho ma chuyển hóa nghiệp ma để trở thành một người hướng thượng. Đó là sự diễn tập. Ma đây có thể hiểu là thành phần đầu trộm, lưu cốt, đầu gấu, thế giới xã hội đen, giang hồ. Và Bồ Tát thì lại là một trong những người thân thiện hai người này. Nhiều người Bồ Tát sống cũng là những người đó. Còn nhất thiết trí mà không còn thi thể, đó là sự thực hành của Bồ Tát. Là nhất thiết trí có thể hiện đúng thể, thì dùng trí tuệ đúng chỗ, đúng thời, đúng tình huống, đúng người để có sự tìm hiểu. Tùy quán các pháp phát sinh mà vẫn không kệ vào chánh vị, đó là hạnh Bồ Tát. Chánh vị như là cái phẩm vị, theo đó một người đã đạt được pháp giới biển nhờ tu hạnh A La Hán. Tức là sử dụng các pháp môn tu và không kẹt vào đó để có thể nâng tâm mình lên một phẩm hạnh hay là tâm linh cao hơn. Dù quán người hay duyên khởi và vẫn hội nhập vào các chúng sinh tà kiến để quán đời họ, đó là hành động của Bồ Tát. Có người hay như ta biết các mắt xích rồi, vô minh ái là hai yếu tố quan trọng dẫn đến sự sanh tử trong ba khổ sáu đường. Ở đây ta vẫn không cắt đứt khỏi sanh tử để tiếp tục độ sinh con sanh tử. Dầu che chở tất cả chúng sinh mà vẫn không bị hệ lụy bởi ái, hay đây là cái phương châm rất sâu sắc, là lấy từ bi có chính là hành động để không bị lòng phản cảm sự tự tế rơi vào cái ái gì của chúng sinh là vì gặp thế độ sinh. Tuy vui với các hạnh diễn ly mà không nương tựa vào sự tạm diệt của thân và tâm, tức là hành diễn ly khỏi niệm phàm, lối sống phàm, hành vi phàm, nhưng mà vẫn không mấy ra chào hỏi tất cả những gì liên hệ đến thân và tâm để ta mới sự thân tâm làm công cụ quá độ. Dầu vượt qua ba cõi, dùng giới sắc giới độ sắc giới và vẫn không làm hư hoại các pháp tánh, tức là bản chất của giới là thế, và tiếp tục tồn tại theo cách riêng của các bộ giác ngộ để độ sinh, giống như mặt trời lặn chiếu soi lên nửa vòng trái đất bên đây, lòng thức có mặt ở nửa vòng trái đất còn lại. Dù thực hành tấn không mà vẫn gieo trồng họ công đức, đó là một chú lý sự sâu sắc. Có rất nhiều người cứ nghĩ là tu tập theo hạnh Bồ Tát theo đại thừa thì họ như là bỏ các công đức, các phước báo tình thường cấp, vẫn là tất thành tạc từ nhỏ tới lớn các hạnh nguyện, các công đức và phước báo, giờ không hồi hướng nói cho quả phước dành đi vào. Khi thực hành vô tướng mà vẫn cứu độ chúng sinh không giới hạn, đó là thực hành của Bồ Tát. Quán vô tướng có nghĩa là không thấy tướng trạng cố định của chúng sinh, nhờ đó ta mới độ chúng sinh được. Họ thấy tướng trạng cố định, người ngu là ngu hẳn, người khôn là khôn hẳn, người phàm là phàm hẳn, không có sự thay đổi thì làm sao chuyển nghiệp được. Tuy thực hành vô tác mà vẫn thể hiện họ thân, người ta có thể không có hành vi tạo tác vào sanh tử, vào nghiệp ái, vào chấp thủ, nhưng mà vẫn có thể thể hiện tất cả các hình thức họ thân trong sanh tử để độ sinh. Tuy thực hành vô thể mà vẫn thể lên tất cả các vị làm đồng, vô thể là không thể được động tưởng, không thể được ước muốn bàn, nhưng mà tham động thiện vẫn thực hiện chân chu. Tuy hành sáu ba la mật mà vẫn biến trí tâm và tâm sở pháp của chúng sinh, đó là hạnh Bồ Tát. Tức là chúng ta vẫn thấy rõ một tâm chúng sinh, hạnh chúng sinh, về chúng sinh là giúp họ vượt qua được đó. Tương tự, thực hành là 37 phẩm từ đạo, con đường tứ niệm xứ, tứ duy lý túc, tứ giới trần, năm căn, năm lực, tám giới đạo, bảy bồ đề phật, mà các vị bồ tát vẫn giữ được trí tuệ không phân biệt, đó là hành động của bồ tát. Dù thực tập trên chánh đạo, đi trên phật đạo như thế, các vị bồ tát vẫn không bỏ nỗi khổ niềm đau của chúng sinh, đó là sự phát triển lớn. Tương tự, dù thực tập thì chỉ là thiền quán, lúc đó không rơi vào sự thực diện, thì giữ thiền quán giúp cho chúng sinh để làm thắm, giúp cho bồ tát đạt đến nước bàn, nhưng mà không cách chùa thực diện, có nghĩa là thủ vào nước bàn, nhận nước bàn sớm. Điều hành các pháp bất sinh bất diệt mà bóng trang điện tự thân bằng các tướng não, thấy rõ cái nguyên lý không có sự bắt đầu không có kết thúc, các vị bồ tát vẫn làm các tướng trang nghiêm phật sự, trang nghiêm phật độ, trang nghiêm thanh mình để giúp duyên sinh dễ được quá đầu. Đây là một tinh thần bồ tát. Ngày xưa thì các tu sĩ thời Phật đó nửa tháng có một lần, cho nên con héo thì gần các thầy tu nghe mùi chua chua hết. Thời điểm đó là nước khan hiếm, cho nên là tu sĩ không có sự lựa chọn khác. Miền Bắc Ấn Độ với một năm đó chỉ có vài cơn mưa, bây giờ vẫn thế. Nước tháng này nó vẫn còn nóng, chẳng có một cơn mưa nào. Cho nên là ở độ ta nhập và hạ vào trung bình là trong tháng 6 rồi cái tốc độ trong tháng 9. Và thời điểm đó là mới có mưa, mà mưa nó không nặng hạt hàng ngày như là ở tại Việt Nam. Vì đó nếu có một tấm không có nước mưa lắm, mấy ngàn tu sĩ trong một tu viện giết chỉ có thể đủ cung cấp cho uống, chứ không thể đủ cung cấp cho tấm vậy. Thời nay mà mình tiếp tục như thế là Phật tử tránh xa từ đâu đó. Giới thì tôi cũng phải tương tất gọn gàng nhưng mà không rơi vào trang sức. Dù thể hiện quan nghi của thanh văn hay là chết Phật mà vẫn không xả pháp của Phật, đó là hạnh Bồ Tát. Tức là đang trải nghiệm hạnh thanh văn A La Hán Duyên Giác, nhưng mà cái mục đích vẫn là Phật quả mà, cho nên dừng lại như vậy. Dù tùy theo tướng tịnh rốt ráo của thể các pháp mà vẫn có chỗ thích hợp để thể hiện tự thân, thì như là điều gì? Còn tự thân mình vẫn có một cái lối đi, có sự hành trì, có sự phát nguyện, có thực tập, có chuyển hóa. Dầu quán thấy cõi Phật luôn tĩnh lặng như hư không, như phẩm hiển hiện các loại cõi Phật thanh tịnh, đó là hành động của Bồ Tát. Thế cõi Phật ở các phương xa là chuyện của các ngài, các bậc giác ngộ còn phải nỗ lực xây dựng cõi Phật ở tại dương gian này là chuyện của mình. Chuyện của các ngài thì khác, còn chuyện của chúng ta là phải xây dựng tịnh độ trên cõi trời này. Dù đã được bỏ vị Phật, có được chuyện pháp luân và đạo niết bàn, nhưng vẫn không từ bỏ đạo Bồ Tát, hạnh Bồ Tát, đó là tâm Bồ Tát. Bồ Tát Duy Ma Cập chia sẻ hạnh Bồ Tát như vừa nêu, mục đích là giúp cho tất cả những người tu, những người đại gia càng phải dấn thân nhập thế, không phải chỉ độ chúng sinh qua bệnh, thăm bệnh, chia sẻ bệnh, vượt khỏi bệnh, mà càng phải độ chúng sinh đang lúc chúng sinh không có bệnh với các hạnh nguyện, với các hai hạnh vừa nêu. Làm được như thế đó thì cuộc đầu sanh được xem là thành công, và pháp sẽ có mặt khắp mọi nơi mỗi chung. Đó là nội dung của chương 5.